Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, những ca khúc được nhiều người gọi là bolero không chỉ đang thịnh hành ở miền Nam mà còn được phổ biến tới miền Trung và ra miền Bắc. Từ sân chơi âm nhạc về bolero trên truyền thông và hiện tượng các ca sĩ từ ngôi sao đến không chuyên mới xuất hiện đã đua nhau ra album và đẩy bolero trở thành một cái phong trào gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn. Vậy bolero là gì và xuất xứ nguồn gốc từ đâu? Cũng như quá trình phát triển du nhập của dòng nhạc này sang các nước trên thế giới và vào Việt Nam như thế nào? Và bolero có ảnh hưởng gì đến thị hiếu thưởng thức âm nhạc hiện nay của công chúng ở nước ta? Để nhận diện về vấn đề này thì hệ VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức tọa đàm bolero và ảnh hưởng của nó trong đời sống âm nhạc hiện nay cùng với sự tham gia trao đổi của các nhạc sĩ, nhà báo. Xin giới thiệu các vị khách mời đã đến tham dự với chương trình hôm nay: nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ nhà báo Thụy Kha, nhạc sĩ Minh Đạo và nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trước khi bước vào cuộc tọa đàm trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Georgie.
Thank you.
Vâng, vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày. Đây là tác phẩm mà trước đây nhạc sĩ Ravel đã được một vũ sư của người Nga là Aiza đã đặt hàng để viết một cái điệu múa kết hợp giữa những điệu múa dân gian truyền thống mà mang phong cách Bolero cùng với ballet, và tác phẩm đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển cho những vũ công, nghệ sĩ, và vũ điệu Bolero đã rất là nổi tiếng tại Tây Ban Nha thời bấy giờ, và đặc biệt là được các vũ công múa trên nền nhạc của nhạc sĩ Ravel, tác phẩm Bolero, tác phẩm được đặt hàng và viết vào năm 1928. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì Bolero là một nhạc điệu của người Tây Ban Nha, và sau đó nó đã có sự ảnh hưởng và phát triển sang Cuba và xuất hiện dòng Bolero Cubano. Tiếp tục nó đã thịnh hành sang Mỹ Latin. Vào những năm 1950 thì nó đã du nhập tại Việt Nam và đã được Việt hóa với nhiều tên gọi khác nhau như là nhạc vàng, nhạc xến. Và hiện nay thì nó đang trở thành một cái phong trào với tên gọi là Bolero. Vậy các vị khách mời có thể đưa ra một cái khái niệm về nhạc Bolero và có thể phân loại nó vào dòng nhạc gì ở Việt Nam hiện nay? Trước hết là xin mời nhạc sĩ nhà báo Thụy Kha.
Bolero là một điệu nhảy của Tây Ban Nha. Nhưng mà đấy là một cái điệu nhảy dân gian. Sau đó các nhạc sĩ châu Âu ấy, họ có một cái khuynh hướng khí nhạc hóa Bolero. Ví dụ Chopin cũng có một cái bản Bolero cho piano. Thế rồi là các cái bản Romang của Cui, rồi là của Dilly, đặc biệt Ravel. Thì ông đã có hẳn một cái tác phẩm cũng lớn mà lấy tên là Bolero. Châu Âu ấy, và châu Mỹ Latin thì là họ đã có sẵn cái điệu nhảy đó rồi, và họ sử dụng nó truyền tải những cái tâm tư tình cảm, nó cũng lan rộng. Ví dụ như là Cuba, tôi biết là những rất là nhiều bản Bolero Cuba, nó ví dụ Siboney thường là Bolero, rồi là Habana mến yêu.
Xin mời nhạc sĩ các bạn có bổ sung gì không?
Cuối những năm 30 của thế kỷ trước, tân nhạc vào miền Nam cùng với cái sự du nhập về cái văn hóa âm nhạc của phương Tây thì các cái tiết điệu nhảy, ví dụ van, pop, trot, bolero, rumba, tango, nhạc rock, nhạc pop, nhạc vals, nhạc swing, nó là bình thường, hay nhạc disco, cái đó rất bình thường. Nhưng mà khi bolero vào Việt Nam, tức là nó là được Việt hóa trong cái nội dung thể hiện, biểu hiện về mặt giai điệu, về mặt tiết tấu và về mặt vùng miền. Nhưng mà bản chất nó vẫn là một thể loại bình dân. Cái này tôi cho nó là một cái hình thức cũng giải trí. Và đặc biệt có một cái điều chúng ta cần nhấn mạnh này, nó nói về cái tình yêu nam nữ, cả tình yêu được thăng hoa lẫn tình yêu thất vọng. Cái đề tài mà tôi cho nó là một cái góc độ mà có người gọi là nhạc vàng, tôi chọn đúng. Nhạc vàng đây không phải nói lên án, nhưng mà nhạc vàng ấy, nói để phân biệt với nhạc đỏ, phân biệt với nhạc xanh, tức là nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, và đây là nhạc tình yêu.
Vâng, và vậy còn nhạc sĩ Minh Đạo?
Cái nhạc Bolero thì nó rất là uyển chuyển, mềm mại
và
tương đối phù hợp với người Việt Nam.
Vâng.
Nó có hai cái dòng nữa là cũng gần với nó, và khi mà nó nhanh hơn ý, và uyển chuyển hơn ý, thì nó là nhạc salsa hoặc là bossa nova đấy, và mạnh mẽ hơn thì nó là nhạc cha cha.
Vậy còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn ạ?
Bản thân mình cũng là người mà chơi nhạc Latin cũng từ bé, thì mình thích tất cả những cái gì thuộc về tiết tấu, tiết điệu của âm nhạc Latin. Thế nhưng mà trong khi đó mà về Việt Nam thì nó lại thành một cái khác hẳn. Nếu bảo mình có thích nó hay không thì chắc là mình sẽ nói thẳng là mình sẽ không thích.
Như vậy là Bolero nó có xuất xứ là một điệu nhảy cổ của Tây Ban Nha, và nổi tiếng nhất là vũ sư Sebastián Cerezo tại Cádiz vào năm 1780 tại Tây Ban Nha. Và sau đó thì cái tiết điệu Bolero thì đã lan truyền sang Cuba và sang Mỹ Latin. Vào năm 1928 ấy, thì bản thân nhạc sĩ Ravel thì cũng đã được một nữ kịch sĩ có tên là Aiza Rubinstein đặt soạn một điệu Bolero cho cái vũ điệu kết hợp với cả ballet, với dân gian truyền thống đấy. Tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Moray Ravel đã ra đời. Cũng trong cái thời gian đó thì cũng có rất nhiều những nhạc sĩ cổ điển đã sử dụng cái tiết điệu Bolero để sáng tác, ví dụ như là nhạc sĩ Manuel de Falla, rồi Fernando Ferrandia, rồi là nhạc sĩ Chopin và một số các cái nhạc sĩ cổ điển khác nữa. Âm hưởng của Bolero từ Tây Ban Nha cũng có ảnh hưởng tới những cái ca khúc tại Tây Ban Nha. Nổi bật trong thời gian đó là nhạc sĩ Joe Sanchez đã sáng tác rất là nhiều những cái bài hát mang cái tiết tấu của Bolero, và nổi bật là cái tác phẩm đầu tiên mang tên là Chistera, có nghĩa là những nỗi buồn. Bên cạnh đó thì dần dần ra đời tiếp tục rất nhiều những cái ca khúc Bolero của Cuba vào thế kỷ thứ 19. Cái bài hát như Bésame Mucho chẳng hạn cũng là một cái hình thức, cái tiết điệu của Bolero. Dòng Bolero thì cũng đã du nhập sang ở Nam Mỹ, nổi bật với những cái tác phẩm Lacrima của Miguel Mata Moros, rồi là history, lịch sử tình yêu, vân vân. Như vậy là bolero cũng có một cái quá trình phát triển rất là đặc trưng ở nước ngoài và nó đã du nhập vào Việt Nam. Nhưng mà khi vào Việt Nam thì nó trở thành một cái dòng nhạc mà hoàn toàn khác so với cái dòng nhạc bolero ở các nước Tây Ban Nha hay của Cuba và tạm gọi là bolero Việt Nam. Nhưng mà điều đặc trưng mà chúng ta muốn bàn tới trong cái chương trình hôm nay là cái nguồn gốc xuất xứ của cái vũ điệu bolero từ Tây Ban Nha, rồi là những cái phần thanh nhạc của Cuba và châu Mỹ Latin. Nhưng mà khi mà du nhập sang Việt Nam thì có một cái dòng nhạc tên là bolero. Đấy là cái điều mà đáng nói. Cái dòng nhạc này nó đã du nhập vào Việt Nam từ những năm 50-60. Thì nó đã có ảnh hưởng như nào trong đời sống và vì sao các nhạc sĩ của Việt Nam lại đặt tên cho nó là bolero, trong khi đó nó có rất nhiều những khái niệm khác nhau như nhạc vàng, nhạc xến, rồi tất cả những cái tên khác. Chắc chắn là nhạc sĩ Cát Vận cũng như nhạc sĩ Thùy Kha là những nhạc sĩ có nhiều năm trải nghiệm thì cũng biết được cái thời điểm lịch sử đó, đúng không ạ?
Cái gọi là bolero thì bây giờ sau khi người ta đã hát rất là nhiều rồi thì người ta mới gọi cái tên là nhạc bolero thôi. Thế còn đầu tiên khi các nhạc sĩ viết thì họ cũng viết tấu vào trên đầu cái bài hát của mình, viết bài tango này, bài này swing này, bài này bolero này, thì họ cứ viết thế này. Nhưng cái gốc của vấn đề này nó có một cái hết sức là Việt Nam. Thế thì cái gốc của nó là loan tỏa của cái đơn ca tài tử, là một cái sáng tạo của những nhạc sĩ ở miền Tây Nam Bộ. Họ đã đưa ra những cái giai điệu kết hợp giữa nhã nhạc rồi tất hợp mọi thứ để tạo ra một cái để nói lên cái tấm lòng, rồi nói lên cái tình cảm của cái người dân miền Tây Nam Bộ. Và đặc biệt là những người nhạc công, họ đã việt hóa được cây guitar cũ của Tây Ban Nha. Thế là họ khoét lõm cái phím đàn xong rồi là họ thay dây đi, không phải là 6 dây mà 5 dây lên theo hò sư sang công liếu. Nó đánh rất hợp với đàn đơn cò, rồi là đơn kim, rồi là đơn tranh. Cái âm nhạc của đơn ca tài tử khi có sự tham gia của cái cây guitar mà tôi thường gọi là cây guitar Nam Bộ, tức là nó đã việt hóa rồi. Thế thì đến cái lúc người ta viết những cái bản bolero thì lúc ấy nó không phải là nhiều lắm. Nhưng có một người đã làm cái việc này nó khởi xướng lên. Đấy là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Trong tất cả những cái lần đi biểu diễn ở miền Tây Nam Bộ thì ông ấy thấy rằng là dân Nam Bộ dễ thương quá. Nhưng mà nếu bên cạnh đơn ca tài tử mà có một cái gì đấy nó có vẻ tân nhạc hơn nhưng nó lại gần với người ta hơn, thì là ông về và ông ấy bắt đầu ông viết là những cái Duyên Quê, rồi là Gạo Trắng Trăng Thanh, tức là nhạc của ông. Và chủ yếu âm nhạc bolero này được việt hóa ấy, là nó chậm, tiết tấu nó chậm lại, nó có cái độ kể chuyện để người ta có thể nói được những cái câu chuyện. Đấy, nó, ví dụ như cái bài mà Thôn Trang mở hội trăng rằm, tức là của ông Hoàng Thi Thơ ấy, thì viết từ năm 57. Và trong miền Nam ấy, thì người ta có một cái từ gọi là dân nhạc. Cái từ này thì nó rất đúng với bolero. Chính là bolero chính là dân nhạc của cái thời đó ở miền Nam. Sau khi mà ông Hoàng Thi Thơ ông khởi xướng cái chuyện này, ông ấy viết một số cái bài hát ấy, thế thì rất là ăn khách. Rất nhiều các nhạc sĩ gọi là thế hệ một của Sài Gòn sau năm 54, ví dụ như Hoàng Nguyên, rồi Minh Kỳ, rồi Tuấn Khanh, rồi Y Vân, là thấy viết và nó rất là ăn thì họ bắt đầu họ viết theo rất nhiều. Và đa số là các nhạc sĩ trong miền Nam ai cũng viết. Ví dụ Anh Bằng, như Chuyện Tình Lan và Điệp, các thứ này nọ, họ tìm được một cái giọng kể những cái câu chuyện hết sức bằng một cái giọng rất là dung dị. Thế sau khi mà giải phóng xong thì là bolero cũng có một số nhạc sĩ ở miền Bắc cũng có viết cái đó. Nhưng mà đầu tiên phải nói là Phan Lào Hoa. Và ngay cả các nhạc sĩ cách mạng họ cũng đã rất là thầm kín đưa bolero vào trong điều đó. Ví dụ là bài ca Không Quên chẳng hạn, thì là cứ chơi bolero cái là được ngay. Một bài ca không bao giờ quên chơi được ngay. Cho nên là bolero nó không có cái gì hại cả. Thế nhưng mà tại sao bây giờ tôi nghĩ là trong cái tình trạng này, chúng ta đang nói trong tình trạng này, bolero nó phát triển.
Và một lát nữa chúng ta sẽ bàn.
Đấy.
Thế theo ý kiến của nhạc sĩ Cát Vận thì về cái từ mà nhạc sĩ Thụy Kha đã dùng là bolero khi du nhập vào Việt Nam đã việt hóa, thì tức là về cái nguồn gốc thể loại, tính chất thể loại nó đã khác hẳn. Nó không đúng gốc là bolero từ cái vũ điệu của Tây Ban Nha hoặc là của Cuba hoặc là châu Mỹ Latin, đúng không ạ?
Tôi thấy trước hết thì chúng ta phải nhìn lại cái văn hóa.
Vâng.
Cái văn hóa miền Nam là cái văn hóa mở. Họ sẵn sàng là giang tay ra tiếp nhận tất cả những cái mới du nhập từ bên ngoài vào và việt hóa cái đó. Cái đầu tiên chúng ta nói là quay lại cái dòng nhạc, cái dòng chảy của nhạc tiền chiến. Thì từ những năm 38 của thế kỷ trước cho đến những năm 70 cũng của thế kỷ trước, dòng tân nhạc của chúng ta vẫn tiếp tục chảy ở phía Nam. Và tất cả những bài hát sáng tác trong suốt cái thời gian năm tháng ấy, các bản nhạc mà viết theo cái lối tân nhạc đều ghi tiết điệu ở hình trên. Thí dụ van, ví dụ rock, thí dụ như là đề tango, trong đó có bolero. Vì thế cho nên là bài nào cũng thế, khi giải phóng miền Nam chúng ta vào trong ấy, tiếp cận với các nhạc sĩ trong, người ta rất lạ, người ta bảo nhạc miền Bắc không có tiết điệu gì cả. Nhờ van thì còn phải tính toán, thí dụ như các cái bài ngày mùa làng tôi, van sẽ được phổ cập nhất mà có thể là bolero hóa được ấy. Thì như anh Kha nói, thậm chí các bài ca không quên của anh Phạm Minh Tuấn, cái tạo bolero hóa, tức là nó là một tiết điệu rất là bình dân, phổ cập. Thế nó phù hợp với cái tâm hồn Nam Bộ, với cái văn hóa Nam Bộ, với nhạc cải lương Nam Bộ. Và đã được Việt hóa từ cái cây guitar phím lõm gì đi. Mà cây guitar phím lõm tôi cho chính là các nghệ sĩ Tây Ban Nha sang bây giờ có nghĩa không đánh được. Vì nó tạo sự nhấn nhá. Mà hay cái bolero nó bình dân hóa tới mức độ này này. Bây giờ chỉ cần một cái cây guitar thôi. Đấy. Và người ta đệm trong giọng hát là đủ. Chứ không phải cái dàn nhạc tài tử như trước đây nữa. Một cái gì đó rất là dân dã. Thì tôi cho nó phù hợp với tâm hồn, với con người và đặc biệt với cái lối sống người Nam Bộ, nhất là miền Tây. Vì thế cho nên các cái đề tài của họ chỉ trong cái chuyện mà gọi thể hiện tình cảm với cuộc sống và đặc biệt là trong cái tình yêu, các cái câu chuyện tình. Vì thế là bolero rất là hợp và hầu như các bài sáng tác đều được bolero hóa. Giả thử cứ biến ra, nó biến thành từ phong trào, biến thành một trào lưu, rồi biến thành như là một cái sự thách thức đối với nhiều chuyên nghiệp ấy, thì cái đó là chúng ta phải bàn sau này. Nhưng mà ý kiến của tôi nghĩ là đây là một thể loại âm nhạc bình dân. Nó ra đời, nó trở thành phong trào, xuất hiện, rồi cũng lại sẽ có một ngày nó mất đi như những cái trào lưu âm nhạc khác.
Vâng, vậy thì ý kiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Tôi là người mà mê nhạc Latin lắm. Tôi chơi guitar và từ bé, và tôi người ta gọi tôi là Sơn Flamenco, vì tôi là rất là yêu nhạc Latin. Nhưng mà quả thật là với cái tất cả những cái âm hình, tiết tấu, rồi mô hình, rồi mô típ của âm nhạc Latin thì nó cũng ăn vào máu mình rồi. Nhưng mà riêng với cái bolero về Việt Nam thì quả thật là tôi không nghe nổi. Tất nhiên âm nhạc nó có đời sống của nó không có đúng không có sai, nó chỉ có thích và không thích, cũng như là một cái loại thì loại âm nhạc nào đó họ nghe thì họ thấy họ ở trong đó, họ thấy tâm hồn của họ ở trong đó thì họ sẽ yêu thích cái âm nhạc đó. Còn mình nghe bolero thì mình không thích, bởi vì con người của mình nó thích cuồng nhiệt, con người của mình nó thích những cái sự rạng rỡ, và những cái niềm vui, những cái nỗi buồn nó cũng phải là một cái sự vạm vỡ trong âm nhạc. Ví dụ thế, các bạn nghe, ví dụ các bạn có thể thích bolero nhưng tôi chỉ thích Manuel de Falla ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là Beethoven. Thế cái giải trí của mình nó là ở góc độ như thế, những lúc mình nghe nhạc. Tất nhiên mình không nói là cái nhạc này hay hơn nhạc kia, bởi vì các bạn cứ nghe, cứ thưởng thức, và âm nhạc chỉ có thích và không thích. Còn tôi không thích bolero.
Vậy còn nhạc sĩ Minh Đạo thì sao ạ?
Vấn đề ở đây nó đang tồn tại hai khái niệm về bolero. Vâng. Một khái niệm về mặt góc độ âm nhạc như là chúng ta đã bàn nguồn gốc của nó.
Vâng.
Và góc độ thứ hai, cái là khái niệm bolero tức là để chỉ những cái nhạc trữ tình, nhạc mình gọi là nhạc xến, nhạc vàng.
Vâng.
Vấn đề là nó đang ở chỗ đấy. Cái nhạc bolero kia thì không có vấn đề gì cả.
Vâng.
Tôi nghĩ là nó bình đẳng như tất cả các loại dòng nhạc thôi. Nó đã thành một cái style nhạc, đương nhiên là không có thể loại nhạc nào chán cả.
Vâng.
Tại vì nó tồn tại, nó đã ra đời, nó tồn tại cả hàng trăm năm nay rồi. Có một vài cái chương trình bolero của truyền hình làm ấy, tôi không hiểu tại sao mà có những bài mà nhịp 6/8, tức là về mặt âm nhạc nó không liên quan gì bolero mà người ta vẫn gọi là bolero.
Hoàn toàn là các
vấn đề chính
khác,
là cho nó
từ tango rumba mà cũng
nó
cho
như là một cái chỗ ẩn náu, một cái tên ẩn náu mới cho cái tên mà chúng ta vẫn gọi là nhạc vàng từ ngày xưa đến nay. Đấy mới là cái điều mà chúng ta đang bàn. Và
có một cái khái niệm nào để cho nó rõ ràng giữa hai cái, thế nào là bolero gốc của nó, hay là cái bolero hiện nay mà chúng ta thường gọi đấy chỉ là một cái tên mình mượn ở đâu đó mà đưa vào.
Đấy là không phải là gọi tên là một dòng nhạc, mà đấy là tên của một cái trào lưu âm nhạc.
Vâng.
Chứ không phải, tôi nghĩ đấy tên không phải của một dòng nhạc.
Vâng.
Nó vì nó chỉ chung cho những bài nhạc trữ tình, nhạc buồn.
Tôi xin tham gia một ý kiến.
Vâng.
Tiếp theo tôi xin
phép.
Tôi có đọc một cái bài báo của nhạc sĩ Vinh Sử, tức là ông là một người mà viết về bolero rất là điêu luyện và rất là điều nghệ, cũng như là một nhạc sĩ mà có rất là nhiều những cái bài hát về bolero, phải nói là ở lại trong lòng công chúng không biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì nhạc sĩ Vinh Sử có nói là các ca sĩ và bây giờ hát như thế không phải là bolero, đúng như nhạc sĩ Minh Đạo nói, tức là họ mượn một cái gì đó để ẩn mình trong một cái tên gọi là bolero. Nếu như phân tích ra sâu hơn thì đúng, bolero không thể là nào là mà nhịp 3/4 hoặc là 6/8 được. Điều đấy rất là buồn cười,
mà
nó không có liên quan gì về mặt âm nhạc, không liên quan gì mặt tiết tấu cả, mà đúng là nó chỉ ẩn mình trong những cái loại nhạc mà ngày xưa đã từng có một thời nhạc vàng bị cấm. Mà bị cấm vì sao? Vì tôi nghĩ là cũng đúng thôi, bởi vì thế. Nhưng mà quả thật bây giờ nếu như khi mà chúng ta cứ mở ra mà hàng xóm ngày nào cũng đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, thì tôi nghĩ là có lẽ là dẹp tất cả các trường âm nhạc mà chúng ta chỉ có một loại âm nhạc duy nhất, đó là như vậy, thì đấy là một cái điều rất là buồn đối với những người mà có những giấc mơ, có những ước mơ về âm nhạc, với những người mà thật sự là có khát vọng về âm nhạc. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì âm nhạc còn rất là nhiều, nhưng hiện nay quả thật là truyền thông đang bị hướng thái quá vào một cái như vậy, và chúng ta bật lên tất cả mọi cái kênh về truyền thông bây giờ đều như vậy cả, thì quả thật là rất là có vấn đề đối với những người mà thật sự họ có khát vọng và họ có thẩm mỹ âm nhạc nhất định. Và những người có những ước mơ thật sự về văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam.
Vâng. Ví dụ là các sân chơi âm nhạc về bolero ấy, thì trong đó có những cái bài hát không phải là tiết điệu bolero mà là slow rock chẳng hạn, hoặc là boston, hoặc là tango habanera. Thì ví dụ như bài Kiếp Nghèo của Phương Nam thì là bài tango, rồi là Thành Phố Buồn là slow rock của Ngày Em 20 tuổi của nhạc sĩ Phạm Duy viết theo điệu rumba, nhưng mà khi dàn nhạc và ca sĩ thể hiện thì lại biến thành bolero. Thì điều này nó có gây ra một cái sự hiểu sai lệch về tính chất thể loại cũng như là cái gu thưởng thức âm nhạc của công chúng không, thưa nhạc sĩ nhà báo Thụy Kha?
Bản thân những cái người mà tạo ra cái điều đó ấy, bản thân anh ta cũng không có cái chính kiến gì cả về cái câu chuyện thế nào là bolero mà đã Việt hóa rồi đấy. Thế nào thì ví dụ như anh Vinh Sử thì anh nói rất là rõ chuyện đó, hoặc như là bây giờ anh nghe Chế Linh hát bolero nó khác, nó hoàn toàn nó khác. Các cái chương trình này nó đều có những cái sự ủng hộ của người này người kia thì người ta vẫn làm, và thậm chí người ta cũng chẳng cần có ai để định hướng cả đấy, và họ cứ thế họ làm. Vấn đề tức là mình, những người nào mà lợi dụng cái chữ bolero này như là một cái mũ đấy, như là mọi người như một cái mũ để mà là tải tất cả các cái thứ nó có như một chữ tapelu, và trong đó thì chúng ta cũng nghĩ rằng là cũng góp ý cho họ để họ tránh, tại vì có thể họ cũng chưa hiểu cho nó đến nơi đến chốn, nhưng mà nó cũng không thể làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của âm nhạc được, tại vì cái sự đơn giản của nó, cho nên là tiết tấu thì là như vậy, giai điệu biến hóa nó cũng chỉ là như vậy thôi, cho nên nó ở trong cái nó đã tự bản thân nó đã bộc lộ ra một cái sự nghèo nàn. Cho nên là thực ra là bolero anh hát bài này cũng được, mà có thể là anh không hát bài này, anh hát sang bài khác nó cũng tương tự, nó cũng gần vậy. Nó vì nó chỉ có như thế thôi. Thế nhưng mà thế này, có những người ta lại rất là mê man những chuyện đó. Thì người ta vẫn có quyền, người ta đều nói. Và đặc biệt tôi nghĩ sang một ngày rất buồn cười, có khi là người hát những cái bài khác của những anh em khác các thứ này nọ, thì người ta chưa chắc người ta đã bảo đấy là nhạc Việt Nam. Thế nhưng mà hát bolero lên người ta bảo là nhạc Việt Nam. Thì nó có hai cái cạnh. Một là cái đấy nó rất là dễ phân định vào cái tai nghe âm nhạc của những cái người nước ngoài, nhưng đồng thời nó cũng nói rằng là chúng ta chưa có âm nhạc để cho người ta có thể du nhập được. Đấy, đấy là một cái câu chuyện mà các nhạc sĩ chuyên nghiệp phải phấn đấu. Đấy. Thế nhưng mà thôi, đây là cái này tôi gọi là dân nhạc mà, thì là nó là một cái chuyện, tức là âm nhạc đại chúng thì nó vô cùng. Chỉ có cái là những người nên có những cái người mà hiểu biết hơn để định hướng điều đó. Ví dụ người ta phải nên nghe ý kiến của anh Vinh Sử, nên nghe ý kiến của những cái người như anh Thanh Sơn, ngày xưa anh viết những cái bản bolero. Nhưng chúng ta hãy hoạch định nó ở trong cái khu vực này. Và cái lỗi mà một phần nữa là lỗi của truyền thông, tức là đã lỗi của truyền thông cũng chính là lỗi của việc tu nghiệp, việc tự trau dồi của từng người làm cái nghề truyền thông này mà lại không tự trau dồi cho mình kiến thức âm nhạc. Thế còn nếu như mà có được những cái người mà hiểu biết mà để mà làm việc này thì nó cũng sẽ đạt tới được thỏa mãn cho một cái lượng công chúng, nhưng cái lượng công chúng đó không phải là đại diện cho cái người Việt Nam hiện nay để mà gọi là tôn vinh âm nhạc Việt Nam hiện nay. Chính vì thế cho nên là cái chương trình bolero ấy, hiện nay mấy năm nay thì nó có phát triển hơi bị nhiều. Tôi nghĩ rằng là rồi đến lúc người ta cũng sẽ dừng lại dần, và nó cũng thu gọn vào theo chính như cái cơ thể của nó.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza, những nỗi buồn của nhạc sĩ Jorge Sánchez do nhóm Trio Los Solo gồm các nghệ sĩ Elisa Hurtado, Fernando Zapata và Ekil Velasco trình bày. Và có thể nói đây là một ca khúc thuộc dòng nhạc bolero kinh điển đầu tiên của Cuba đã xuất hiện vào thế kỷ thứ 19. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe. Quejas, mujer. Nhạc sĩ các bạn, trên thực tế bolero ấy được du nhập vào các cái thành phố lớn, nhưng mà nó lại được nuôi dưỡng và phát triển rất là mạnh ở những cái vùng nông thôn. Vì sao lại có cái hiện tượng như vậy ạ?
Chính là âm nhạc lại từ các thành phố. Cái mà gọi là bolero, bởi vì những người phải có một kiến thức tối thiểu về âm nhạc, ít ra biết chơi đàn, ít ra biết cái tiết điệu bolero như thế nào, và nó lan tràn. Bây giờ ở khắp miền Tây là người ta hát được, và nông dân hát được, và coi như là một cái hình thức nhạc tài tử cải lương. Cho nên là tôi tán thành anh Kha nói là nó là một thứ dân nhạc. Theo tôi nên dùng cái chữ thuật ngữ là nên dùng là đây là một cái phong trào. Và phong trào có thể lúc này thế này hoặc là khác. Cuộc sống nó nảy sinh, tức là nó phải có cái gì đó nó cần. Thì tại sao nó lại cần? Bởi vì này, chúng ta phải nhìn cái quy chiếu của cái hệ văn hóa. Chúng ta có một thời kỳ quá hào hùng, quá căng cứng. Đấy. Rồi một thời kỳ nhạc xanh, tức là chúng ta rất thèm khát cái gì đó trữ tình. Đấy. Rồi bây giờ trong điều kiện xã hội chúng ta thấy... Có lẽ là tôi cho là bolero nó sản sinh cũng là một cứu cánh nào đó. Họ buồn, họ chán, thậm chí thất tình. Hát về cái bài, có những bài hát mà ta thấy này này. Thì nó nhạc nó vô thưởng vô phạt. Mà khi nó vô thưởng vô phạt thì nó lạm dụng cả cái tiết điệu. Nhịp 3, 4, nhịp 6, 8 đánh thành bolero cũng được. Tôi cho đó là một trò chơi khi vào dân gian nó thì nó bao giờ nó cũng cực đoan. Đấy. Khi nó trở thành phong trào cực đoan. Vì thế cho nên là anh Dương Thụ, anh ấy viết trên Vietnambet về về cái này, cho đó là phong trào chứ không phải là trào lưu. Vì nếu là trào lưu nó là xu thế thế giới, xu thế trong nước, và nó hướng thượng tới một cái gì đó chuyên nghiệp, cái gì văn hóa, cái gì chỉnh chu hơn. Thế còn thí dụ như anh Tùng Dương, anh có phát biểu không ạ? Nếu mà nền âm nhạc chuyên nghiệp mà cứ lấy cái chuẩn của cái này thì chúng ta là thấy là không được. Thì cũng như là anh Sơn vừa rồi nói ấy, tức là thích hay không thích thì đó là chuyện của mỗi người. Nhưng mà nền âm nhạc chuyên nghiệp mà lấy cái này làm thước đo, lấy cái này làm chuẩn, tôi cho không được. Có lẽ là một cái bản bolero của Ravel nó đủ rồi, thử sức của chuyên nghiệp rồi. Vì thế cho nên là đây nên gọi là một cái phong trào. Phong trào nó có lên, có xuống, có xẹp và có xuất hiện và có mất đi.
Tôi thì tôi có hai ý kiến này. Một là về cái khái niệm bolero ấy, đối với các nhà sản xuất ấy, đã gọi một cái tên riêng thì chúng ta phải gọi là sử dụng cho nó đúng. Chúng ta không thể nằm một trong một cuộc thi các con chó mà lại được một con mèo vào đấy. Đấy, thì nó rất buồn cười. Mèo là mèo và chó là chó. 6-8 Siroc là Siroc và không thể là Siroc là bolero được. Đấy, về mặt âm nhạc là như thế. Thế còn về góc độ trào lưu nhạc trữ tình ấy, thì tôi nghĩ là như này này. Tại sao mà cái bolero khi mà nó du nhập vào Việt Nam này, nó kết hợp với cả nhạc dân ca Trung Nam Trung Bộ ấy, thì nó thành một cái dòng nhạc như là hải ngoại, người ta vẫn gọi là nhạc quê hương. Và nó rất là dễ giải bày kể lể, nó giống như những bản ballad và mang tính chất thân phận. Thậm chí những cái có nhiều bản thì nó mang tính chất hơi tự ti, và nó cũng là biểu hiện một cái suy nghĩ của bộ phận không nhỏ của những người nông dân. Nó cũng có lý do của nó thôi, nó không đả phá gì cái chuyện đó cả. Âm nhạc thì nó cũng có cái như là nó cần ngọt ngào để vỗ về người ta này, có những cái bản nhạc rock để người ta hưng phấn, có những cái bản nhạc xanh để người ta yêu đời này. Nhưng mà nó cũng như món ăn ấy. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là cái bolero như người cái đồ ngọt ấy, nếu mà ăn ngọt nhiều thì nó sẽ bị tiểu đường. Thế thôi.
Vâng, xin mời nhạc sĩ Minh Sơn.
Thật ra thì hôm nay là tôi được ngồi đây, tôi ý tuổi nhất, được ngồi với các nhạc sĩ cây đa, cây đề và toàn những nhạc sĩ mà bậc cha chú mình, thì tôi có mấy ý kiến của những cái người mà cùng cái thế hệ của mình. Chứ năm nay là 42, bước sang 43 rồi thì cũng không còn là trẻ nữa đâu. Thật ra thì những cái lời nói của mình nó phát ra bây giờ là nó cũng có cái sức nặng của với cái tuổi mà cũng chín chắn rồi. Thật ra thì trong âm nhạc chúng ta không nên miệt thị nhau, hoặc là cũng không nên cao sang hoặc là thấp hèn gì trong âm nhạc cả. Và đấy mới là cái giá trị cốt lõi của văn hóa nghệ thuật, nó là phục vụ cho tất cả mọi người, tất cả các lớp người. Thế nhưng mà bây giờ như thế này, âm nhạc bolero ấy, nó cũng như là những cái bức tranh ở ngoài kia ấy, có những cái bức tranh mà hàng nhái ấy, thì chúng ta bán 50.000 hoặc 100.000 đồng cũng chẳng có ai mua cả. Thế nhưng có những bức tranh mà thật sự là mà người ta nằm ở mức độ sáng tạo như Picasso hay Van Gogh, nó hàng trăm triệu đô la, thậm chí 500-700 triệu đô la một bức tranh là chuyện bình thường. Thế còn lại thì tôi xin nói là gửi đến tất cả những cái bạn trẻ mà đang có rất là nhiều những khát vọng. Đừng thấy là đi đâu người ta cũng yêu cầu là hát bolero để kiếm tiền, mà nghĩ rằng mình phải thế này phải thế kia. Các bạn hãy đi tới tận cùng con đường của các bạn, hãy làm đúng với những gì tâm hồn của các bạn. Vâng, kích thích cái sự sáng tạo, kích thích của một lớp trẻ, và chúng ta hãy buồn với cái nỗi buồn của một thế hệ của chúng ta. Chúng ta vui cũng như chúng ta chiến thắng với chính thế hệ của chúng mình. Và không có cái gì bằng tuổi trẻ cả. Và tuổi trẻ thì cần phải làm việc, cần phải lao động và cần phải làm ra những cái mới. Đấy là quan điểm của tôi.
Thưa nhạc sĩ, nhà báo Thụy Kha, thì chúng ta cũng quay trở ngược lại cái thời gian mà khi bolero du nhập vào Việt Nam từ những năm 50-60, thì rất nhiều nhạc sĩ đã ảnh hưởng cái tiết điệu của bolero để sáng tác ra những cái bài hát. Chúng ta đã đưa ra rất nhiều những khái niệm khác nhau, nhạc vàng, nhạc xến, rồi là các cái dòng nhạc yêu, vân vân, đúng không? Đến hiện nay thì đã được gọi là bolero. Thì tuy nhiên sau một thời gian rất là dài thì cái dòng nhạc này gần như là không được nhắc tới, và các dòng nhạc khác lên ngôi như nhạc pop, nhạc rock, rồi nhạc cách mạng, rất nhiều dòng nhạc khác. Và trong những năm gần đây thì lại trở lại. Thì nó có phải là một cái hiệu ứng nào đó trong cái sự vận động của nghệ thuật hay của văn hóa, hay là có một vấn đề gì đó? Thế vì sao nó đã từng được nhiều người biết đến và nó đã mất đi và bây giờ lại trở lại?
Là vì chúng ta cơ thể chúng ta ăn quá nhiều các cái thứ mà như chúng tôi nói đấy, pop rock và các thứ này đó, thì bây giờ nó không thích ứng được nữa, thì bây giờ họ quay về bữa cơm rau. Lúc nào đấy cơm rau, nhưng mà bữa cơm rau nó không thể đại diện được cho một cái ẩm thực của quốc gia đấy. Là bữa cơm rau là cái bữa cơm ăn hàng ngày thì người ta cứ ăn nhé. Nhưng mà thế này, nếu mà đến lúc nào đó thì người ta lại muốn cải tiến, muốn ăn một cái bữa cơm thường nhưng mà nó lại khác, thì người ta sẽ lại nghĩ đến cái câu chuyện đó. Năm nay tôi còn biết là có cả một cái công ty rất là lớn bỏ tiền ra để làm một cái đĩa CD mang tên là Cưới, và toàn bolero. Đấy. Bây giờ làm sao, bây giờ người ta đang có thể nó sẽ bán rất là thịnh hành, các đám cưới có thể nó sẽ mở rất là nhiều. Nhưng cái việc mà cái bolero nó vào Việt Nam ở thành phố nhưng nó lại được Việt hóa ở nông thôn. Đấy, cái đấy mình phải nói rất là rõ, nó Việt hóa cho nông thôn, cho nên là bây giờ làng quê người ta hát rất là nhiều, là vì thế, vì nó dễ, rất là dễ hát, nó thủ thỉ, nó rất dễ hát, và giai điệu thì nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần như thế thôi thì là người ta đã nghĩ rằng là người ta đã có thể giải khuây được rồi. Là đối với người ta như thế là đấy là một cái thứ mà có thể chia sẻ được, thì người ta cứ làm. Và cái đấy nó là một cái chủ trương mà chính Hoàng Duy Thơ là cái người gọi như khởi xướng đầu tiên. Thì bây giờ nó vẫn còn tồn tại, thì cái đấy nó cũng không sao, nhưng nó không thể nào đấy là một cái gương mặt của âm nhạc Việt Nam được. Đấy, nó chỉ là một cái phong trào nằm ở trong khu vực tôi gọi là dân nhạc, hay tức là âm nhạc đại chúng ấy. Chứ nó không có cái gì cả. Và tôi nghĩ là đúng, chúng ta cũng chẳng phải quá căng thẳng quan ngại gì cả, và chúng ta cứ để nó xuất hiện rồi nó lên rồi nó lại xuống.
Thưa nhạc sĩ Minh Đạo, về phần âm nhạc ấy, thì tôi thấy phần lớn những cái ca khúc mà chúng ta gọi là bolero ấy, thì nó cũng rất là đơn giản, giống như nhạc sĩ Thụy Kha nói, thì nhạc sĩ có thể cho biết là về cách sáng tác này, giai điệu này, rồi âm hưởng này, tiết tấu, rồi hòa âm cái thứ thì nó như thế nào?
Nói chung là nhạc bolero là một cái mà nó rất là gần gũi và dễ chơi.
Vâng.
Thật ra chính vì cái dễ đấy ấy, thì nên là nó không thịnh hành ở lắm ở ngoài Bắc giai đoạn đầu. Vốn bản thân những nghệ sĩ ngoài Bắc giai đoạn mà từ năm 70-80 khi người ta tiếp cận chẳng nhẹ thì người ta khao khát những cái mà nó mang tính tìm tòi và thách thức đối với người ta hơn. Thế nên là trong giai đoạn đấy gần như là nó không được giới chơi nhạc ở ngoài Bắc hứng thú với nó lắm, tại vì nó rất là dễ, nó đơn giản và thường thường nó chỉ xuất hiện ở trong những quán bar mang tính chất giải bày kể lể. Còn bản thân nhạc nhẹ nó là thời trang, nó giống như là một cái quần ống loe ấy. Nó xuất hiện rồi là sau nó đến quần ống tiếp một thời gian, rồi đến quần cộc, rồi sau nó lại quay lại quần ống loe. Nó phát triển theo cái đấy là một cái rất là bình thường, tức là nó sẽ quay lại, nhưng mà mỗi lần nó quay lại nó sẽ khác. Tôi thì tôi hy vọng là này, mỗi lần quay lại nó sẽ kết hợp với những cái gì nó tích cực và nó mới mẻ, mang tính chất tích cực.
Vâng. Nhạc sĩ Cát Vận có thấy cái nhận diện bolero hiện nay giống như nhạc sĩ Minh Đạo có giới thiệu, thứ nhất là những cái giai điệu nó rất là đơn giản, gần gũi và ít tính phát triển, mà thậm chí là hát câu trước thì đoán được câu sau, thì các vòng hòa âm thì nó cũng chỉ luẩn quẩn như thế thôi, đúng không ạ? Cái nội dung ca từ ấy nó cũng hướng tới những cái gì đấy nó cũng rất là tự sự, thậm chí là có những cái ca từ bi lụy. Có phải đấy là một cái cách định dạng là bolero thường nó gò vào cái khuôn mẫu hình thức về âm nhạc và nội dung thì nó là như thế không, thưa nhạc sĩ?
Hình loại âm nhạc mà mang tính bình dân đều có ý kiến như là nhạc sĩ Thiết Mạnh vừa nói, tức là giai điệu phải đơn giản đấy. Và ngay nếu chúng ta đứng về mặt học thuật mà nói hòa âm ấy, thì chỉ loanh quanh có mấy cái hợp âm thôi và cái nhạc cụ đi kèm nó. Trước đây bolero đánh như là nhạc sĩ Minh Đạo nói ở trong dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc nhảy thì phải có đủ bộ, thí dụ như bộ trống này, thí dụ như hai guitar kèm saxophone, thậm chí trompet. Thế bây giờ bolero thực ra thì năm bộ mà tôi xem mấy cái video mà chỉ cần có một guitar mà gọi là quái kiệt là anh Thanh Điền đấy, cái anh điện này có thể làm suốt cả một chương trình đấy. Nhưng mà nếu giả thử người nào có đủ dũng cảm để nghe được khoảng 20-30 bài bolero một lúc, tôi chắc là người đó cũng sẽ phải có ý kiến về mình. Nội dung chúng ta biết này, họ cần phải bày tỏ cái mà cái dòng chính không có, thí dụ như thất tình, thí dụ cái bi lụy về đời sống, thí dụ cái nỗi đau khổ dằn vặt, thì cái đó bất cứ người dân nào cũng đều có cả. Nhưng mà thực ra thì cái âm nhạc chuyên nghiệp chúng tôi thì không thể dám nói cái thất tình hay cái gì, thậm chí là bây giờ nói một cái gì đó bi ai cái thứ cũng rất ngại, vì cái đó nó không phải môn thuở mà nó là thuộc vừa là cơ địa của thời đại. Thế thì bây giờ đối với cái hoàn cảnh miền Nam mình, nó ra cái thì cũng là nét khía cạnh văn hóa để nhà nghiên cứu văn hóa có thể thấy rõ được, nó thể hiện trong âm nhạc và chắc chắn là còn thể loại trong các loại thơ với cái mưa đường hay văn chương cũng thế. Vì thế cho nên tôi thấy là dâu đến với cái này thì nó làm phong trào, cho nên tôi rất bình tĩnh và tôi rất hoan nghênh các cái chương trình mà những nhạc sĩ lên tiếng về cái này. Nói là định hướng thì không được, vì phong trào anh không thể định hướng được. Nhưng có một cái điều rất rõ này, phải bày tỏ chính kiến. Thì đây là một cái mấy nhạc sĩ chúng ta ngồi đây thì bày tỏ với dòng chính kiến đối với một cái phong trào mà nó đang phát triển đấy, để chúng ta bày tỏ. Chứ còn chúng ta không azua, không chạy theo. Thì bây giờ tôi thấy một cái cơ quan thông tin đại chúng một số chạy theo để có lẽ là lấy khách, để lấy quảng cáo và chiều theo cái thị hiếu mà chúng ta thấy rằng nó sẽ bùng phát lên rồi tự nó cũng lại tự xẹp đi. Vì thế cho nên nhất là các cái chương trình mà phương tiện chúng ta đại chúng ấy, ta thấy cái này là bị lợi dụng. Mà cái lợi dụng như tất cả chúng ta phải nói là này, để nó quá đà đi thì tự nhiên là cái mà dân người ta đang thích, cái mà dân người ta đang chiêm nghiệm, thể hiện cái tình cảm của họ ấy, thì tự nhiên là nó làm cho người ta chán đi.
Như nhạc sĩ Cát Vận nói là các nhạc sĩ, các nghệ sĩ thì cũng sẽ bày tỏ rõ ràng những cái quan điểm của mình, như chúng ta đã biết trong cái đời sống vừa qua cũng như là trong cái cuộc bàn tròn hôm nào hôm nay. Nhưng tuy nhiên theo tôi quan sát tôi thấy thì khi hiện tượng bolero thì cũng rất nhiều các nhà thuộc về quản lý văn hóa nghệ thuật hoặc là những người làm quản lý về hoạt động sân khấu ấy, thì cũng có những cái ý kiến phàn nàn, nhưng mà dường như là không ai đưa ra được những cái phương hướng để mình có thể là cân bằng được, hoặc là có những cái hành động, hoặc là có những cái hoạt động cụ thể như nào để cân bằng được cái đời sống nhạc hiện nay. Thì ý kiến của nhạc sĩ vì sao? Phần lớn là chỉ có thể là phàn nàn, đưa ra những cái ý kiến không tốt, nhưng mà sau đó thì lại thôi.
Thì cái đấy thì tôi nghĩ nó mới là cái hay nhất của âm nhạc và văn hóa nghệ thuật, nó là như vậy. Chứ còn văn hóa nghệ thuật thì tự bản thân mỗi một người nhạc sĩ là tự định hướng cho họ, chứ không có ai định hướng cho họ cả. Tôi nghĩ là như thế. Mà mỗi một người cầm bút, mỗi một người ca sĩ họ sẽ tự định hướng cho nên họ. Còn ca sĩ thì chúng ta không trách được ca sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì ở đâu có nhu cầu thì đấy là các ca sĩ yêu quý của chúng ta là phải đi hát để mưu sinh, để kiếm ăn, để kiếm tiền. Và càng hát những cái gì mà người ta ăn khách nhiều á thì là càng tốt. Bây giờ các bạn trẻ bây giờ thì là phải hát những cái loại mà nhạc của giống Hàn Quốc. Bởi vì sao? Hàn Quốc nó là F2 thôi. Đầu tiên nó là nhạc người Mỹ. Về sau F2 sang thành của Hàn Quốc, mà đến về Việt Nam thì nó thành F3 đấy, đầu xanh đầu đỏ rồi mọi thứ, rồi rất là kinh khủng, ra là khán giả khóc ngất lên, lớp trẻ. Thế còn những người mà có tuổi thì lại hát bolero. Ngoài ra thì đấy là cũng là một cái mà nói chung thì những cái người nhạc sĩ khác thì tôi không biết, nhưng với riêng tôi thì thật ra tôi không để ý đâu, bởi vì mình để ý với cái chính cái tâm hồn của mình, chính những cái gì mình đang làm. Đã quá mệt mỏi đối với một cái đời sống như này rồi thì tôi nghĩ là không để ý lắm đến những câu chuyện như vậy. Còn mỗi một người sẽ có một cái định hướng riêng của họ. Còn nếu như để kiếm tiền, để mà kiếm ăn, để mà sáng tác, để mà thế này thế kia thì tôi sẽ chọn con đường đi khác.
Thế nhạc sĩ Lê Minh Sơn có thấy là khá là đông công chúng hiện nay cũng đang hướng tới một cái hiện tượng bolero đúng không ạ? Tuy nhiên là chưa có một con số thống kê so với các dòng nhạc khác hoặc là so với các chương trình khác, thì nó có phải là một cái thách thức đối với các nhạc sĩ? Bởi vì là cũng có những ý kiến cho rằng là trên thực tế là các nhà quản lý văn hóa hoặc là bản thân các nhạc sĩ trong thời điểm hiện tại cũng có thể là chưa có những cái sản phẩm âm nhạc mà nó nổi trội hơn hẳn, hoặc nó đang chậm lại hoặc đang chững lại chẳng hạn. Nó chưa tạo ra những cái món ăn mới lạ hoặc là thật là ngon và bổ, thì công chúng người ta lại hướng tới bolero. Dường như là thách thức về cái sự sáng tạo của các nhạc sĩ đương thời.
Thật ra không phải đâu, tôi nghĩ là chẳng có gì thách thức cả. Về bản thân tôi cũng thế, như vừa nãy gặp nhạc sĩ Cát Vận nói là ôi năm nay làm đêm nhạc rồi đúng không? Tôi có khán giả của riêng tôi, và mỗi một năm tôi cũng có khán giả của tôi, những sản phẩm âm nhạc của tôi có riêng khán giả của tôi, như vậy tôi hạnh phúc rồi. Cũng như là các nhạc sĩ khác cũng thế, mỗi người đều có một cái lượng công chúng và một lượng khán giả nhất định. Thế còn họ thích bolero hay là họ thích tango thì đấy là cái câu chuyện sở thích của mọi người. Còn tôi xin nói lại một lần nữa là tôi không thích. Và tôi nếu tôi thích thì tôi chỉ thích âm nhạc mà cái mà để tôi giải trí, thì tôi thích nghe của Beethoven. Ví dụ thế.
Vâng, xin mời nhạc sĩ các bạn.
Nhạc sĩ Tiến Mạnh vừa rồi có đặt vấn đề là này, thách thức thì thực ra đó là một cái từ rất lớn. Nhưng mà những người mà làm âm nhạc chính thống ấy, thì cũng phải tìm hiểu xem là tại sao cái phong trào này mang tính tự phát như thế. Tự phát mà nó lan rất rộng. Vậy cái trách nhiệm của anh chuyên nghiệp, anh làm gì đấy để mà công chúng không có lương thực để ăn, mà thậm chí cái lương thực như nhạc sĩ Minh Đạo nói đấy, ăn vào có thể bị tiểu đường. Nhưng mà ngay cái tiểu đường ấy thì chúng ta phải xét là phải thiếu cái gì đó. Và cái gì đó, thí dụ như là học tập cao siêu quá, anh tìm tòi về ngôn ngữ âm nhạc quá, anh tìm tòi về cái hình thức biểu hiện quá, đôi khi này nó lại xa rời cuộc sống. Bây giờ ca khúc của chúng ta thì phải nói là gần đây trong các cuộc hội thảo thấy rõ ràng chúng ta đi theo vết mòn. Nhất là chúng ta viết về các đề tài chính luận, đề tài cách mạng, đề tài cuộc sống, chiến đấu và xây dựng. Chúng ta đi quá nhiều vết mòn. Đấy, thiếu niên bây giờ bị bỏ trống. Thì bây giờ đến lượt người lớn bị bỏ trống. Trong khi bỏ trống thì họ đành biết là cái món ăn này sẽ gây ra bệnh tiểu đường thì họ vẫn phải ăn. Đấy. Thì tôi cho đúng một khía cạnh nào đó chúng ta phải hiểu như thế. Thế còn chúng ta hết sức là bình tĩnh. Đấy, phong trào tự lên lên rồi tự họ để cho họ sẽ tìm. Ngày mai chúng ta cũng sẽ thấy một cái hình loại nào nó khác, hoặc là nó có trở lại một cái bolero F mấy nữa, thì lúc ấy là do cái cơ địa của dân chúng.
Vâng, như vậy là cái chương trình này nó cũng là chương trình mở, và chắc chắn thì chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tuy nhiên tôi cũng muốn nghe một cái ý kiến, cũng có thể là một cái quan điểm, cách nhìn nhận, có thể là từ góc cá nhân hoặc là từ góc quan sát cái đời sống âm nhạc của các nhạc sĩ, các vị khách mời đang có mặt trong chương trình hôm nay, về cái hiện tượng nhạc bolero đang được nhiều người nhắc đến trong cái đời sống âm nhạc hiện nay. Trước hết xin mời nhạc sĩ nhà báo Thụy Hạ.
Cái việc mọi người nhắc đến nhiều cũng không có nghĩa là đấy là một cái dòng nhạc đại diện cho cái đất nước. Nó chỉ là được nhắc đến trong cái thời điểm đó thôi. Nó được nhắc đến vì cái sự đơn giản của nó. Bây giờ hình như là cũng không cần một cái thẩm mỹ gì đấy, nó quá cao siêu, nó quá gọi là chia sẻ. Bây giờ không phải chỉ riêng nhạc bolero, tôi nghe thấy những cái bài hát các cái nhạc sĩ trẻ bây giờ viết ấy, gọi là nhạc sĩ nhưng mà thực ra là mình cũng không nhớ tên được họ và không nhớ được bài hát của họ, nhưng mà thì bây giờ là tuổi teen hát hết. Excel và rất là say sưa nhạc rap rồi các thứ này nọ, thì họ cũng là cũng xuất hiện đây đó. Thì như vậy nó vẫn có những cái biến động xung quanh đó, và cái người làm âm nhạc chuyên nghiệp họ vẫn phải chung sống với tất cả những thứ đó để họ tạo ra cái của họ. Đấy, thì vấn đề tức là ai đi được đường dài thì người ấy đi, và không có ai đi đường ngắn thì người ta dừng lại. Đấy, ví dụ rất đơn giản đâu, như Trần Tiến chẳng hạn. Tôi thấy là cả suốt một cuộc đời và sự nghiệp của ông cứ đi tới cùng và làm theo kiểu của Trần Tiến. Vẫn có một cái công chúng của ông và người ta vẫn yêu quý ông, và đấy là một sự lao động thật sự, một sự lao động mà mình rất là kính nể, rất là yêu quý. Thì các nhạc sĩ khác cũng phải như thế thôi. Như Lê Minh Sơn có một cái khán giả riêng họ. Gần đây là Minh Đạo có làm chương trình cho nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thì cũng ông Tạo cũng có một khán giả của ông chứ đâu có phải là đơn giản. Thì tất cả như thế, và nếu như càng nhiều người làm như thế thì lúc ấy cái hiện diện âm nhạc nó rộng ra, nó mở ra một cái toàn cảnh panorama như thế, rồi là con người người ta mới ngẫm nghĩ lại thì người ta mới lại thấy thích cái này hơn, thấy thích cái khác hơn. Sau khi đã nhàm chán cái này rồi thì người ta lại sang cái khác. Thì đấy là một câu chuyện không thể nào nói trước được. Nhưng tôi cũng phải xin nhắc lại, tức là cái này nó rất hợp với lại cái tâm tính của bà con ở một khu vực gọi là nơi nó khởi thủy ra, đấy là miền Tây Nam Bộ. Đấy, tôi đi xuống miền Tây Nam Bộ nghe những bài hát, người ta hát về Cần Thơ, tất cả mọi thứ bolero, nghe người ta vẫn say sưa giống như người ta say sưa đờn ca tài tử đến bây giờ. Thế đấy là họ vẫn chỉ có đờn ca tài tử, và đấy là một cái sự đẹp đẽ mà nếu ở trong một cái khu vực đó nó rất là đẹp,
hợp
với ngữ cảnh. Chứ còn nếu như nó trở thành một cái phong trào âm nhạc và thậm chí có người nào lên tuyên bố mà hãy đi theo con đường của bolero thì đấy lại là một câu chuyện khác. Thế còn đây là nó chỉ là một cái phong trào.
Qua cái bàn tròn thì chúng ta thấy rõ này, ý kiến của những nhạc sĩ chuyên nghiệp ấy cần phải tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi đây chỉ đại diện cho một cái số lượng rất nhỏ của nhạc sĩ chuyên nghiệp có ý kiến về này, để có hai cái báo động. Thứ nhất là công chúng của chúng ta đang thiếu. Ngày xưa thì miền Tây Nam Bộ hát dân ca Nam Bộ, hát nhạc cải lương tài tử, đúng không? Cũng như đồng bằng Bắc Bộ thì đã hát chèo, các điệu hò ví, rồi quan họ Bắc Ninh vân vân. Thì bây giờ tất cả được thay thế một món ăn mới. Thì cái món ăn mới của miền Tây Nam Bộ chính là cái bolero. Vì thế tôi cho là đây là chúng ta biết được cái món ăn mà công chúng đang cần gì ở miền Tây, và chúng ta hết sức là bình tĩnh. Và tôi cho đây là một hiện tượng và cũng là một cái phong trào. Và nếu chúng ta có món ăn tinh thần khác tốt hơn, những nhạc sĩ chuyên nghiệp mà tạo ra món ăn tinh thần tốt hơn thì chắc chắn là
lôi kéo tốt hơn
thì quần chúng mới về. Vì thế cho nên tôi hết sức bình tĩnh và đề nghị là các nhà truyền thông với các vũ khí mình có trong tay đừng có đề cao quá mức, quá tưởng tượng, để mức độ là cái bolero nó vượt quá cái hình thức và thể loại của nó thành ra một cái thứ gì đó rất là tạp nham. Và nếu mà chúng ta có thể hiểu như thế rồi nó tràn lan và nhỡ một cái nó lại vào nền âm nhạc chuyên nghiệp, nó là thứ ma túy, tôi cho là thứ ma túy, thì cái này thì hết sức là thận trọng, đừng có lợi dụng nó, hãy để phong trào nó tự phát và nó tự mất đi.
Ý kiến nhạc sĩ Minh Đạo sao?
Tôi thì tôi thấy chả có gì là lo lắng cả, tại vì mỗi trào lưu rồi nó sẽ qua đi thôi, thậm chí nó đến càng mạnh thì nó lại qua đi càng nhanh. Nhưng mà những cái gì nó còn lại là những cái giá trị, chứ không phải là tất cả. Chúng ta đừng nghĩ nó là xấu, những cái gì nó còn lại thì nó sẽ là giá trị. Và tôi rất thích một cái câu nói mà của nhạc sĩ Nguyễn Cường nói với tôi này: anh muốn chứng tỏ cái kia chán chỉ có mỗi một cách là anh làm cái nó hay hơn nó thôi. Đấy là vấn đề của các nhà sáng tác.
Vậy còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn có chia sẻ điều
tôi
gì nữa?
Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam vì hôm nay được ngồi để nói, và xin cảm ơn các nhạc sĩ, nhạc sĩ Thụy Kha, nhạc sĩ Cấp Vận, nhạc sĩ Minh Đạo, và cảm ơn bạn Mạnh. Thì cái lời nói cuối cùng của tôi, tức là thật ra thì vẫn quay trở lại về vấn đề thích và không thích. Tôi thì tôi không thích bolero, nhưng mà tôi tôn trọng tất cả những người làm ra nó cũng như những người thưởng thức nó, bởi vì đó chính là sở thích của mỗi người. Và tôi không thể mang cái áp đặt của tôi để tôi nói họ phải như thế nào như thế nào. Tôi tôn trọng những người nghe bolero cũng như những người hát bolero. Còn với cá nhân tôi thì tôi xin khẳng định một lần cuối cùng, đó là tôi không thích bolero.
Như vậy là qua những ý kiến trao đổi của các nhạc sĩ trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã nhận diện được bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastián Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo đó thì bolero đã xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19, và dòng nhạc bolero cubano với người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jorge Sanchez. Và sau đó thì bolero đã nhanh chóng lan tỏa sang các nước và phát triển tại các quốc gia Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Điều đặc biệt khi bolero du nhập vào Việt Nam từ những năm 1950 thì nó đã được Việt hóa và xuất hiện những ca khúc trữ tình mang đậm âm hưởng dân gian. Về âm nhạc thì đơn giản, thậm chí nghèo nàn. Nội dung phần lớn thì nói về thân phận con người và tình yêu, thậm chí là bi lụy thất tình. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà nghiên cứu âm nhạc thì nó khác hẳn về tính chất thể loại so với bolero nguồn gốc từ Tây Ban Nha hay xuất xứ từ Cuba và Mỹ Latin. Bolero tại Việt Nam hiện nay đang trở thành một phong trào và nó tự đến rồi sẽ tự đi như một món ăn bình dân về tinh thần, nên chiếm số lượng lớn về công chúng. Nó đã được một số nhà tổ chức, sân chơi âm nhạc và một số kênh truyền thông đã biến hóa, đẩy và PR một cách thái quá. Đây cũng là một hiện tượng bình thường về đời sống âm nhạc giải trí. Và có điều chắc chắn là bolero không thể có tác động và ảnh hưởng gì đến sự phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Cũng xin cảm ơn các vị khách mời cũng như các quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc thuộc dòng Bolero Mỹ Latin, bài Historia de un Amor, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Itenda Amaral và được sáng tác vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Vĩnh Tiến xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
El alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme feliz.